7. Hôn, petting, vuốt ve, trò chơi không giới hạn. 8. Nụ hôn đầu, có luyện tập mới giỏi. Pauline, 15 tuổi. Mới đây, chàng trai mà em thích cuối cùng cũng tình nguyện đưa em về nhà. Trời đã gần tối, bọn em vẫn ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên thành phố và tán gẫu về đủ mọi chuyện trên đời. Cả hai cùng rất nôn nao. Rồi anh ấy kéo em lại gần hơn và hôn em. Lúc đó em cực kỳ bối rối và đột ngột không còn biết mình có nên mở miệng ra hay không. Thế là em mím môi lại và anh ấy chụm mỏ trông rất quê. Cả hai đứa không dám động gì đến lưỡi. Bọn em vụng về và ngốc nghếch đến mức sau đó cùng ngưng lại và cười phá lên. Giờ thì chúng em đã tìm ra cách và thường xuyên hôn nhau thường xuyên. Pauline và bạn trai cũng giống với rất nhiều đôi bạn còn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm. Bởi hôn cũng là một thứ mà ta không tự biết cách, ta phải học. Mục đích của nụ hôn không phải là trao đổi càng nhiều nước bọt càng tốt. Nhưng mặt khác, người ta cũng không được phép làm như thể miệng người kia là trái độc. Nụ hôn với bạn tình thể hiện tình yêu và ham muốn, hoàn toàn ngược lại với nụ hôn giữa cha mẹ và con cái, vốn tuyệt nhiên xa vời với những cảm xúc tình dục. Bây giờ, trong tuổi dậy thì, bạn mới nhận thấy là bản thân bạn cũng muốn trao đi những dịu dàng âu yếm mà bạn được nhận từ thuở mới ra đời. Không phải vô lý mà người ta nói, người nhận được tình yêu cũng là người có khả năng trao tình yêu. Nhưng cũng có những người thuở bé ít được cha mẹ quan tâm yêu mến, họ sẽ rất dễ gặp khó khăn trong chuyện này. Nụ hôn lưỡi đầu tiên là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời mỗi con người, bởi nó là một bằng chứng tình yêu hết sức riêng tư thầm kín. Nụ hôn lưỡi thường cũng là điểm khởi đầu cho một trò chơi tình ái. Bạn đã từng nghe rằng khi hôn lưỡi, người này sẽ đẩy lưỡi mình vào khoang miệng của người kia. Nhưng tiếp theo thì sao? Giống như mọi thứ trong tình yêu, kể cả khi hôn, bạn cũng phải tiến tới với trân trọng và tinh tế. Chỉ khi tôn trọng bạn tình, bạn mới tìm thấy nét thú vị sung sướng của nụ hôn. Hãy tưởng tượng người trong mộng của bạn hôn bạn. Bờ môi anh dịu dàng thăm dò trán bạn, đôi mắt, cặp má, rồi cuối cùng chúng tìm thấy khuôn miệng bạn. Bạn để yên cho anh hôn, để yên cho anh dùng lưỡi khẽ mở cặp môi của bạn ra. Trong tích tắc đầu, có lẽ bạn còn rụt rè giật về phía sau một chút, bởi bạn lạ lẫm trước vị ẩm mướt của một khuôn miệng chưa thân quen. Nhưng chẳng bao lâu sau, bản thân lưỡi bạn sẽ trở nên tò mò. Như tự động, nó bắt đầu tìm hiểu nhân vật lạ mặt. Cuốn lấy anh, rồi lại rời ra, kêu gợi trí tò mò của anh lần nữa. Hai cặp môi chơi đùa với nhau, ấm áp, ẩm ướt và mềm mại một cách dễ chịu. Cảm giác của nụ hôn lan ra toàn cơ thể. Bạn áp sát vào người chàng trai và anh đáp lại sự đụng chạm đó trong hăm hở chờ đón mà trân trọng. Tới đây thì cảnh phim có thể kết thúc nếu bạn không muốn cùng anh đi tiếp. Nhưng nếu bạn đã sẵn sàng để đi xa hơn, hãy đọc phần tiếp theo trong đoạn. Bao giờ thì người ta sẵn sàng cho petting? Những ai vì muốn nếm thử mùi vị nụ hôn mà tận dụng luôn cơ hội đầu tiên chắc chắn sẽ gặp thất vọng. Bởi nếu không có cảm giác đam mê người ấy, bạn sẽ hoàn toàn không có được cái không khí làm cho nụ hôn của một đôi trai gái trở nên hấp dẫn đẹp đẽ. Sẽ chẳng hay ho gì nếu bạn chấp nhận một gã vu vơ nào đó chỉ để luyện tập, nhằm mục đích tự mãn với bản thân và khoe khoang kinh nghiệm. Âu yếm, vuốt ve và thêm một chút nữa. Bao giờ thì người ta sẵn sàng cho petting? Nếu bạn mê một chàng tới lúc đầu, thì sau những nụ hôn đắm đuối, bạn sẽ muốn cảm nhận sự cận kề của cơ thể chàng. Đây là một điều mới mẻ đối với bạn, và nó mang lại cho bạn một cảm xúc vô cùng hứng khởi. Bạn có thể trải nghiệm niềm hưng phấn này với người bạn yêu qua petting. Khái niệm này xuất phát từ tiếng Anh và có nguồn gốc từ động từ pet, có thể dịch theo nghĩa là vuốt ve, mơn trớn, âu yếm. Petting có nghĩa một cặp trai gái hôn và vuốt ve nhau trên toàn cơ thể mà không giao hợp với nhau. Có nghĩa là hai bạn dìu nhau vào khoái cảm bằng những cử chỉ dịu dàng âu yếm. Bất kỳ thứ gì cả hai ưa thích, các bạn đều được phép, chỉ có điều không thật sự giao hợp với nhau mà thôi. Nếu khéo léo vẫn có thể một hoặc cả hai đạt đến cực cảm. Ta hãy tiếp tục đan những sợi chỉ mà ta đã bắt đầu trong đoạn nụ hôn đầu có luyện tập mới giỏi giang. Người yêu hôn bạn nồng cháy, đôi bàn tay anh chậm chậm vuốt trên khuôn ngực bạn, xuống vòng eo, xuống bờ hông, rồi xuống vùng đùi. Anh cảm nhận là bạn đã sẵn sàng đi tới những mức âu yếm khác. Bạn nhắm mắt, tận hưởng những mơn trớn của anh. Cơ thể người con trai vừa gây cảm giác xa lạ mà đồng thời lại rất thân quen. Bạn muốn biết anh sâu hơn và kỹ hơn, muốn tới thật gần, thật sát anh. Thế rồi người con trai cầm lấy tay bạn và áp nhẹ vào vùng kín của anh. Sự cận kề với bạn đã đưa anh vào hưng phấn. Dương vật cương cứng và anh muốn bạn biết điều đó. Đồng thời, những ngón tay anh dịu dàng thăm hỏi khoảng không gian giữa hai đùi bạn, giờ đây ấm nóng và ẩm ướt. Cả bạn cũng nhận thấy những làn sóng cảm xúc dâng lên ồ ạt trong mình và bạn tận hưởng chúng, chìm đắm trong trạng thái sung sướng được người bạn yêu vuốt ve nuông chiều. Bàn tay bạn như tự nó biết tìm đường đi, vuốt và ấn nhẹ nhẹ vùng phồng lên dài và cứng giữa hai đùi anh. Nếu những nụ hôn mạnh mẽ diễn tiến tương tự hay đúng như đoạn kể trên, thì cái đó người ta gọi là petting. Ở đây bạn có thể lõa thể, nhưng cũng có thể giữ vài món trang phục trên người, tùy theo bạn thấy như thế nào là dễ chịu nhất. Nhưng trong mọi trường hợp, hãy nhớ chỉ làm đúng những gì mà bạn đã thật sự sẵn sàng và mong thích. Đồng thời đừng ép người kia tới những gì anh ấy không muốn. Cũng đừng tự đẩy hai bạn vào cảnh chạy đua thành tích, rằng ngay trong lần petting đầu tiên đã phải lên được đỉnh đồi cực cảm. Nếu bạn thấy anh ấy bối rối và vụng về, hãy nói và chỉ cho anh ấy cách làm bạn thích. Ít nhất thì anh ấy cũng náo nức y như bạn vậy. Nhưng anh ấy muốn bạn hạnh phúc và muốn bạn thấy thoải mái bên anh ấy. Trong mọi trường hợp, hãy để tình cảm tự do tuôn trào. Lúc đó petting sẽ thật sự tăng thêm độ phong phú cho tình yêu của hai bạn. Dạng hình này của tình dục có khả năng mang lại sự thỏa mãn lớn cho rất nhiều người, kể cả những đôi đã trưởng thành, đến mức họ không nhất thiết phải cần tới làm tình thật sự. Khi đó dương vật của người con trai tiến vào âm đạo của người con gái. Với petting, cả nam lẫn nữ đều có thể được trải nghiệm điểm cực cảm. Và chỉ cần chú ý một số điểm nhất định thì người ta chắc chắn sẽ được an toàn trước việc mang thai ngoài ý muốn. Cuộc đời không có quy luật hay công thức chỉ ra bao giờ thì ta sẵn sàng cho petting. Sự phát triển của mỗi người là quá khác biệt nhau. Trong khi một số thiếu niên đã có những kinh nghiệm tính dục mạnh mẽ từ năm 13 hay 14 tuổi, thì những người khác khi 16 hoặc 17 vẫn còn hết sức rụt rè. Vì thế mà không một ai nên để người khác ép mình làm những chuyện chưa sẵn sàng. Chỉ để được các bạn đồng lứa công nhận là người lớn hoặc đơn giản là có thứ mà nói chuyện cùng người khác. Hãy lắng nghe bên trong bạn, cho tới khi giọng nói trong tâm khảm cho biết thời điểm đó đã tới và bạn muốn bước chân vào những tiếp xúc tình dục cơ thể. Petting không phải là một trò chơi trẻ em, mà là một trường luyện tập hết sức quan trọng cho những người trẻ tuổi thu thập kinh nghiệm với giới tính khác. Mặc dù nhà thờ Thiên Chúa cho tới nay vẫn răn dạy rằng trạng thái còn trinh là một trong những điều kiện căn bản cho hôn nhân, nhưng quan niệm đạo đức của xã hội qua những thập kỷ gần đây đã trở nên thoáng đãng hơn, khiến cho việc còn hay mất sự ngây thơ của một cô gái hay chàng trai sắp bước vào quan hệ vợ chồng bền chắc không còn quan trọng nữa. Đa phần người trẻ tuổi trong xã hội châu Âu đều ủng hộ và thực hành các kinh nghiệm tình dục trước hôn nhân. Con số thống kê chỉ rõ, các thiếu nữ bắt đầu với petting sớm hơn, nhưng phái nam đóng vai trò tích cực. Mặt khác lại cũng có những bạn thiếu niên rất ngoan đạo. Họ tình nguyện chờ cho tới khi kết hôn mới bắt đầu quan hệ tình dục. Nếu bạn không nằm trong số đó, nhất thiết không nên đem họ ra đùa cợt mà phải tôn trọng. Mỗi người có quyền tự quyết định cách cư xử của mình trong chuyện này và có quyền được chấp nhận, không bị chế nhạo hay thúc ép. Người ta có thể mang thai vì petting không? Mối nguy hiểm của việc mang thai ngoài ý muốn vẫn tồn tại trong petting, dù dương vật không được đưa vào âm đạo. Nếu khi đạt cực khoái mà chàng trai áp trực tiếp dương vật của anh vào khu đồi vệ nữ của bạn hoặc chạm vào âm đạo bạn, cho dù phía ngoài hay phía trong, bằng bàn tay đã dính tinh dịch, thì bạn có thể mang thai. Các tinh trùng của người đàn ông lanh lẹ đến mức chúng hoàn toàn có khả năng vào được trong cơ thể bạn. Một khi chúng đến được cửa âm đạo và tiếp xúc được với chất lỏng mà cơ thể bạn tiết ra trong trạng thái hưng phấn. Hơn nữa, cũng có thể xảy ra trường hợp bạn vô tình truyền tinh trùng vào cơ thể mình bằng tay. Vì vậy, cho dù nghe điều này có phản lãng mạn đến bao nhiêu đi chăng nữa, để loại trừ mọi nguy hiểm thì bạn luôn phải chú ý rửa tay và cửa mình ngay sau khi anh ấy xuất tinh. Làm quen với cơ thể chàng trai. Không chỉ cơ thể con gái mới thay đổi trong tuổi dậy thì, cơ thể con trai cũng vậy. Nếu thủ phạm trong cơ thể bạn là hormone estrogen, thì trong cơ thể phái nam là hormone testosterone. Nó khiến cho tóc và râu mọc ra, nó khiến giọng nói của chàng trai trầm hơn. Cũng nhờ vào hormone này mà dương vật và hai tinh hoàn phát triển cho tới khi đạt được độ lớn tối đa. Giống như ở nữ, người ta phân chia cơ quan sinh dục nam thành bộ phận sinh dục ngoài và bộ phận sinh dục trong. Trong số các cơ quan sinh dục ngoài, phải kể đến dương vật và bìu. Cơ quan sinh dục trong có tinh hoàn và mào tinh hoàn, mặc dù chúng cũng nằm ngoài cơ thể. Cả ống dẫn tiểu, túi tinh, ống dẫn tinh và tuyến tiền liệt dĩ nhiên cũng thuộc vào nhóm các cơ quan sinh dục trong. Về hiện tượng hưng phấn tình dục thì cơ thể nam giới có nhiều phản ứng khá giống với cơ thể phái nữ. Tuy nhiên vì các cơ quan sinh dục bên ngoài, tức dương vật và bìu, lộ rõ, nên người đàn ông hầu như không thể che giấu được tình trạng cương cứng của mình. Có thể vì thế mà nhiều cậu con trai được lớn lên cùng với những quan niệm tính dục thoáng đãng hơn rất nhiều so với một số thiếu nữ. Từ thuở bé, một chuyện đã trở thành nghiễm nhiên đối với con trai là cầm dương vật của mình vào tay để đi tiểu. Động tác đó hoàn toàn không bị coi là bẩn thỉu hoặc cấm đoán. Và thế là cậu bé đã làm bạn với một phần cơ quan sinh dục của mình theo cách hoàn toàn tự nhiên. Trong vụ này thì phái nữ gặp khó khăn hơn rất nhiều, bởi đa phần cơ quan sinh dục nữ nằm ẩn trong khoang bụng. Sau đây là lời miêu tả chi tiết cơ quan sinh dục nam. Dương vật, penis, còn được gọi là cây gậy tình, hoặc được chỉ bằng một loạt tên nôm na khác như cậu nhỏ, chim quý. Phía bên trong dương vật là ba túi mô, sẽ tụ đầy máu khi người con trai hưng phấn tình dục. Khi đó dương vật to lên và cứng hơn, chuyển sang trạng thái cương cứng. Trong trạng thái bình thường, không hưng phấn, phần đầu tròn của dương vật còn được gọi là quy đầu, được một lớp da che kín, gọi là bao quy đầu. Ở trạng thái cương cứng, lớp da này sẽ co về phía sau và phần quy đầu lộ rõ ra. Chức năng của quy đầu cũng giống như âm vật ở phái nữ và là trung tâm cảm xúc tình dục của người đàn ông. Không hiếm khi vì những lý do tôn giáo, y khoa hoặc vệ sinh, bao quy đầu bị người ta cắt đi một phần hoặc thậm chí toàn bộ, khiến cho phần quy đầu lộ rõ cả trong trạng thái không cương cứng. Ở phần chóp nhọn của quy đầu là lỗ tiểu, cửa của ống dẫn tiểu. Phía dưới nó được nối với bao quy đầu bằng một miếng da nhỏ. Ống dẫn tiểu nằm trong dương vật là đường thoát ra của nước tiểu lẫn tinh dịch. Để tinh dịch luôn được sạch sẽ, mỗi khi cơ thể chuyển sang trạng thái cương cứng là phần cửa bàng quang sẽ đóng lại, ngăn không cho nước tiểu thoát ra. Khi hưng phấn dịu xuống, dương vật và tinh hoàn quay trở lại trạng thái nghỉ ngơi của chúng, ống dẫn tiểu lại mở đường cho nước tiểu có thể chảy tự do. Chiều cao cơ thể, cấu trúc khung xương hoặc sống mũi chẳng liên quan gì đến chiều dài và độ lớn của dương vật. Cho dù dân gian có câu, cái mũi của người đàn ông ra sao thì cậu nhỏ của anh ta cũng thế. Một người đàn ông cao to không nhất thiết sẽ có một dương vật tương đối lớn. Rất có thể sự thực hoàn toàn ngược lại. Và cũng xảy ra trường hợp một người đàn ông đặc biệt bé nhỏ lại sở hữu một dương vật hoành tráng. Ngoài ra, chiều dài của dương vật khi ngủ hoàn toàn không phát biểu điều gì về độ lớn thực sự của nó trong trạng thái cương cứng. Thiên nhiên có dành cho phái nam một món quà. Một dương vật bình thường nhỏ nhắn sẽ tỉnh giấc mạnh mẽ hơn một dương vật vốn sinh ra đã to. Nhiều người đàn ông ngấm ngầm định nghĩa chất lượng bản thân qua dương vật của họ. Thường đối với đàn ông thì chuyện tối quan trọng sẽ là dương vật phải đủ lớn, trong khi đa phần phụ nữ đâu có thèm quan tâm tới chuyện này. Bắt đầu từ tuổi dậy thì, đôi tinh hoàn của con trai sẽ sản xuất ra tinh dịch, phục vụ cho chức năng duy trì nòi giống. Các tinh trùng nhỏ đến mức bạn chỉ nhìn thấy chúng qua kính hiển vi. Trong lượng chất lỏng màu trắng đi ra từ đỉnh quy đầu khi người con trai đạt cực khoái, xuất tinh, chỉ có khoảng 1% là tinh trùng mà thôi. Thành phần lớn nhất của nó là chất lỏng do tuyến tiền liệt sản xuất, phần còn lại xuất phát từ túi tinh. Ngoài tinh trùng, tinh hoàn còn sản xuất ra hormone. Hai tinh hoàn hoạt động độc lập, nên người đàn ông sau khi bị mất một bên tinh hoàn vẫn có khả năng sinh con. Ở một số người, tinh hoàn bên trái có phần trễ thấp hơn so với tinh hoàn bên phải, đó là chuyện bình thường. Phần bìu bao bọc bên ngoài tinh hoàn thường được phủ lông. Một điều nữa bạn cần biết, tinh hoàn nằm trong số những vị trí nhạy cảm và dễ đau nhất trên cơ thể người con trai. Chỉ cần một cú thúc thiếu thận trọng vào khu vực này, ví dụ bị bóng đập phải khi chơi thể thao, cũng khiến cho chàng trai cực kỳ đau đớn. Túi tinh nằm ở hai bên của tuyến tiền liệt. Hai bộ phận này sản xuất ra một chất lỏng có chứa đường làm thức ăn cho các tinh trùng. Tuyến tiền liệt rộng cỡ 4 cm, cao 3 cm, dày 2,5 cm và nằm ngay bên dưới bàng quang. Chúng sản xuất ra đa phần lượng chất lỏng trong tinh dịch. Một trong những chức năng của chất lỏng này là cung cấp chất dinh dưỡng cho tinh trùng. Ngoài ra, tuyến tiền liệt còn tiết ra một loại dịch, phần nào sẽ thoát ra ngoài cùng nước tiểu. Tại sao người ta cắt bao quy đầu cho con trai? Khái niệm cắt bao quy đầu dùng để chỉ phẫu thuật cắt bỏ đi một phần da bao bọc đoạn đầu của dương vật. Ở một số dân tộc và cộng đồng tôn giáo, ví dụ người Do Thái, việc này được thực hiện ngay từ thuở nhỏ trong tư cách một nghi lễ tôn giáo quan trọng. Tại Mỹ, hầu như tất cả con trai đều được cắt bao quy đầu ngay sau khi ra đời. Chỉ có điều chuyện này ở Mỹ có nguyên nhân chủ yếu về mặt vệ sinh. Đã có thời người dân Đức bàn đến việc phẫu thuật cắt bao quy đầu, vì một số người phỏng đoán rằng làm như vậy sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh ung thư dương vật, một giả thuyết cho tới nay vẫn chưa được khoa học chứng minh một cách rõ ràng. Nhưng có điều đã chắc chắn, những loại dịch hình thành ở mặt trong của bao quy đầu có chứa những hợp chất kích thích bệnh ung thư. Thứ chất lỏng được gọi là smegma này nhất thiết phải được người con trai loại bỏ bằng việc rửa ráy kỹ lưỡng quy đầu và bao quy đầu mỗi ngày. Ít nhất thì bệnh ung thư dương vật cũng ít xuất hiện hơn trong các dân tộc thực hiện nghi lễ cắt bao quy đầu. Bạn có thể tự làm quen với bản thân mình bằng trí tưởng tượng. Đa phần những người trẻ tuổi với bản năng tính dục vừa thức dậy còn chưa có bạn tình để trải nghiệm bản năng này. Thế nên hầu như người nào cũng làm quen với cảm xúc hưng phấn tình dục của bản thân đầu tiên trên cơ thể mình và với chính cơ thể mình. Dạng trải nghiệm tính dục không có bạn tình được người ta gọi là thủ dâm, nôm na hơn là tự thỏa mãn. Khi một chàng trai vào trạng thái hưng phấn tình dục và muốn tự thỏa mãn, chàng trai đó cầm lấy phần đầu của dương vật đã cương cứng và dùng tay kéo, vuốt cho phần bao quy đầu di chuyển tới rồi lui. Chú ý vuốt và xoa phần quy đầu cũng như toàn bộ thân dương vật. Qua động tác kích thích liên tục trong một khoảng thời gian khá dài, cảm nhận sung sướng tính dục mỗi lúc một dâng cao hơn, cho tới khi người con trai lên tới điểm cực khoái và tinh dịch được phun ra ngoài. Giây phút xuất tinh đó, cả cơ thể và tâm hồn chàng trai ngập chìm trong một cảm giác sung sướng thỏa mãn cao độ và sau cùng là cảm giác lâng lâng lớn lao. Cánh con gái cũng có thể đạt đến đỉnh cao cực cảm của hưng phấn tình dục bằng cách dùng các ngón tay dịu dàng ve vuốt phần cơ thể nằm giữa đôi bờ môi xấu hổ bên trong, đôi môi nhỏ, đặc biệt là âm vật và phần bao quanh. Bản thân bạn phải thử xem bạn thích thứ gì nhất và điều gì làm bạn thấy dễ chịu nhất. Rồi bạn sẽ cảm nhận thấy cả bên trong âm đạo lẫn vùng cửa âm đạo trở thành nhờn và trơn. Nguyên nhân vì bạn đang hưng phấn và âm đạo tiết ra nhiều dịch hơn. Âm vật cũng phản ứng trước những động tác ve vuốt này. Nó mọng lên và nở to hơn. Tới một lúc nào đó thì những cảm nhận trở nên mạnh mẽ đến mức độ bạn tưởng như bạn không còn chịu đựng nổi nữa. Khi lên tới sát điểm cực cảm, bạn cảm giác cơ thể mình sắp nổ tung thành ngàn mảnh. Rồi sau đó được một làn sóng mềm mại ấm áp nâng ra xa tít tắp. Cũng có thể bạn sẽ có cảm giác rơi từ thật cao xuống một chiếc giường rộng thênh thang được đệm bằng lông ngỗng mềm mịn bồng bềnh. Người ta hầu như không thể miêu tả được cho chính xác cảm giác của một phụ nữ khi đạt tới cực khoái. Mỗi người cảm nhận nó một khác. Bạn tuyệt đối không nên đưa vật thể lạ vào phần ngoài âm đạo để kích ép cho cơ thể lên bằng được trạng thái cực khoái. Làm như vậy bạn có thể khiến mình bị thương hoặc làm âm đạo bị sưng tấy. Một cảm giác tình dục đẹp đẽ không cần bạn làm những việc như vậy đâu. Khi tự thỏa mãn, người ta thường nghĩ tới một tình huống gợi tình cùng bạn trai hoặc nhớ lại cảnh yêu đương trong một bộ phim đã xem qua. Nhưng cũng rất nhiều người thả cho trí tưởng tượng bay lượn tự do. Người ta không cần phải ngượng về điều đó. Tự thỏa mãn là chuyện hết sức bình thường và ok. Suy nghĩ thầm kín về một bạn tình cho biết rằng bạn đang mong muốn một người để cùng chia sẻ cuộc sống tình ái. Tự thỏa mãn có thể là một khả năng thay thế cho sự thỏa mãn tình dục với một bạn tình. Nhưng nó không chỉ là một giải pháp thay thế tạm thời có giá trị thấp hơn, mà tự thỏa mãn là một dạng tình dục độc lập. Tự thỏa mãn giúp những người trẻ tuổi tìm hiểu nghiên cứu cơ thể và phản ứng của họ, trải nghiệm bản năng tính dục của mình. Rất nhiều người lớn tuổi, cho dù đã có một cuộc sống tình dục với bạn tình, vẫn tiếp tục tự thỏa mãn để bổ sung. Linda, 14 tuổi. Có phải thiếu nữ khi thủ dâm sẽ dễ đạt tới cực cảm hơn so với sex cùng bạn trai? Cái đó thì đúng. Khi bạn tự thỏa mãn, phần âm vật sẽ được kích thích trực tiếp hơn so với sex nam nữ, khi dương vật của người con trai chỉ ấn vào âm vật một cách gián tiếp. Ngoài ra, các nhà tâm lý học ngày nay quan niệm tự thỏa mãn là một phương pháp rất quan trọng đối với thiếu nữ và phụ nữ nhằm mục đích phát hiện bản ngã tình dục của mình. Phương pháp này giúp họ học hỏi cảm xúc hưng phấn tình dục là gì, nó xuất hiện ra sao và có thể được dâng lên đến cực cảm như thế nào. Vì vậy, bạn không nên vội vàng tự thỏa mãn một lần cho biết, làm qua quấy, mà cần dành cho việc này thời gian, thực hiện điều đó với bạn đẹp đẽ và dễ chịu như có thể. Bản thân bạn cần cư xử trìu mến và nâng niu con người mình y hệt như những gì bạn mong chờ từ phía một bạn tình sau này. Tại sao tự thỏa mãn, thủ dâm cho tới nay vẫn còn bị coi là chuyện cấm kỵ? Cả một thời gian dài, thủ dâm là một đề tài khó khăn và tế nhị. Và nếu bạn được giáo dục trong môi trường tôn giáo, thì có lẽ hôm nay nó vẫn còn là chuyện cấm kỵ. Cho dù nhà thờ Thiên Chúa thời nay đã nhìn thủ dâm bằng một con mắt rộng lượng hơn so với cách đây 100 năm, thì nó vẫn cứ bị coi là một tội lỗi nằm trong điều răn thứ 6. Những người trẻ tuổi bị ràng buộc về mặt tôn giáo, vậy là phải đối mặt với yêu cầu cự tuyệt phương pháp này và tự quyết định cách xử lý cho cá nhân mình. Nhưng thật ra thì tại sao thủ dâm cho tới hôm nay vẫn còn là đề tài cấm kỵ? Trong các thế kỷ trước, khi khoa học tự nhiên và y khoa còn chưa phát triển nhiều, con người ta đã có rất nhiều những suy đoán mò mẫm khiến chúng ta hôm nay chỉ còn biết bật cười. Sấm chớp được cho là đòn trừng phạt của các vị thần linh khi họ nổi giận với ta về một điều gì đó. Nhiều căn bệnh bị trạng thái thiếu hiểu biết gán cho những nguyên nhân hoàn toàn không liên quan gì đến chúng. Từ mong muốn chối bỏ mang màu sắc đạo đức mà người ta vẽ ra trong trí tưởng tượng những thứ tồi tệ nhất. Và thế là xuất hiện câu chuyện cổ tích về những hậu quả khủng khiếp của việc thủ dâm. Tất cả những điều tin dị đoan và những chuyện vô lý về đề tài này trải qua rất nhiều trăm năm đã bám sâu vào não bộ con người. Và thường thì phải sau một khoảng thời gian dài, rất rất dài, xã hội mới dần dần tin vào các nhà khoa học đã tìm ra sự thật. Cách đây lâu rồi, người ta tưởng tượng rằng thủ dâm có thể khiến cho cơ thể bị tàn phế, có thể gây ra những căn bệnh về tinh thần, bị điên, hoặc xô đẩy con người đó trở thành tội phạm tình dục. Phụ huynh lo lắng cho con em mình và cố gắng bảo vệ chúng trước chuyện tồi tệ xấu xa đó. Người ta đã phát minh ra những công cụ tra tấn thật sự để đập nát cảm giác sung sướng của những đứa trẻ chơi đùa với cơ thể chúng. Nếu hôm nay bạn nghe ai đó nói rằng thủ dâm không phải hoàn toàn vô hại đối với những người trẻ tuổi, thì đấy rõ ràng là một tàn dư của thuở trước. Xã hội hôm nay nhìn chung không còn phán xét chuyện này bằng con mắt nghiêm khắc như trước, vì khoa học đã phản bác lại tất cả các câu chuyện cổ tích xưa. Mặc dù vậy, có nhiều người trẻ tuổi tuy được hưởng nền giáo dục tự do, nhưng vẫn không thể nói về chủ đề này mà không bị đỏ mặt vì ngượng ngùng. Con gái thường nói về nó kém cởi mở và rụt rè hơn hẳn so với con trai. Cứ như thể họ không có quyền tự mang lại vui thú cho bản thân. Bạn hãy gắng tự giải phóng mình ra khỏi cái vòng kìm kẹp xưa cũ đó. Bạn không làm điều gì xấu xa hay bị cấm đoán. Và tại sao một người phụ nữ lại không thể cảm nhận niềm vui thú tình dục chứ? Đám con trai coi đó là quyền lợi của bọn họ, vậy thì nó cũng là quyền của bạn. Nếu bạn thỉnh thoảng vẫn còn áy náy vì mình lại thêm một lần làm chuyện ấy, thì hãy gắng tự nhủ rằng gần như mọi thiếu nữ và phụ nữ trên thế giới này đều biết đến thủ dâm và thực hiện phương pháp này. Thủ dâm có hại hay không? Steffi, 13 tuổi. Em hầu như không dám nói ra, nhưng em rất mê chuyện tái máy với cơ thể mình. Đầu tiên em sợ vì em có nghe kể rằng tự thỏa mãn là chuyện có hại. Nhưng cho tới nay nó chưa bao giờ làm em đau, mà ngược lại. Em cảm giác rất sung sướng và làm chuyện đó hầu như mỗi ngày. Rất có thể như vậy là quá nhiều và con người em không ổn. Tự thỏa mãn chẳng làm ta đau ốm mà cũng chả khiến ta ngu đần. Ngược lại, nó là một cái van xả rất quan trọng cho tính dục, không chỉ đối với những người trẻ tuổi. Thế nên việc bạn tự thỏa mãn mình thường xuyên tới mức nào là hoàn toàn không quan trọng. Yếu tố duy nhất trong chuyện tự thỏa mãn có thể làm ta đổ bệnh chính là những cảm giác tội lỗi mà nhiều người có khi làm chuyện này. Cho dù là một hay nhiều lần trong một ngày hoặc chỉ một lần trong tháng, Ai cũng có quyền làm điều đó mỗi khi thấy hứng. Nó không có hại trong bất cứ phương diện nào. Nếu tự thỏa mãn thật sự mang lại những hậu quả tồi tệ mà người ta đã và sẽ còn gán cho nó, thì phần lớn nhân loại đã phải thối rữa ra hay chết dần chết mòn. Nhưng như những con số thống kê của thời kỳ mới đã chứng minh, 90% nam giới tự thỏa mãn đều đặn hoặc thỉnh thoảng. Với phái nữ, con số này là 70%. Đồng tính. Thế nào là người đồng tính? Người đồng tính luyến ái, homosexual, là những người có nhu cầu tình dục chỉ hướng tới người cùng giới với mình. Từ homosexual có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ. Homoios có nghĩa là giống nhau. Khái niệm đối chọi là heterosexual, người thích giao hợp với người khác giới. Và heterois trong tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa như khác, khác biệt. Những người có quan hệ tình dục với giới tính khác, vậy là người heterosexual. Nhóm này chiếm đa phần nhân loại. Khi nói tới những người đồng tính luyến ái, giới khoa học muốn chỉ đến nhóm những người thực hiện dạng tình cảm này cả về mặt cơ thể lẫn tâm hồn, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Nhưng ngôn ngữ hàng ngày thường dùng từ homosexual để chỉ đàn ông. Phụ nữ đồng tính được gọi là lesbian. Người ta thuở đầu thường hoàn toàn không biết gì về khuynh hướng tính dục của mình. Rất thường xuyên xảy ra hiện tượng gọi là tính dục trong quá trình phát triển. Nó xuất hiện trong tuổi dậy thì và được thể hiện qua trạng thái lưỡng lự trong định hướng tính dục. Cả con gái lẫn con trai khi phát hiện ra miền đất tính dục mới mẻ đều không chỉ so sánh về mặt cơ thể mà còn muốn thực hiện những hành động thân mật với người cùng giới. Điều này không loại trừ khả năng rằng chính trong khoảng thời gian ấy mối quan tâm đối với giới tính kia mới thức dậy. Khuynh hướng nào nắm quyền thống trị? Quyết định này sẽ tự động được hình thành trong tiến trình phát triển sau đó. Nhiều người trẻ tuổi trải qua những kinh nghiệm tính dục đầu tiên với người cùng giới tính. Với anh chị em, với những trẻ em hàng xóm, với những người bạn thân nhất hoặc với các bạn cùng lớp. Trong trò chơi này thì một người là kẻ quyến rũ, người kia đóng vai trò bị quyến rũ. Nhưng trong đa phần trường hợp thì cả hai người đều không thật sự là người đồng tính. Nỗi sợ đồng tính khủng khiếp cùng cảm giác áy náy lương tâm mà nền giáo dục nhồi vào đầu, rằng ta đã làm một chuyện bẩn thỉu, thường sẽ khiến những con người trẻ tuổi nhanh chóng bỏ đi cái tật nhỏ đó. Người ta không còn muốn dính dáng đến nó nữa. Thay vào đó, người ta lớn tiếng phun ra những câu nói hùng hồn chống bọn đồng tính và tỏ thái độ khinh thị họ một cách lộ liễu. Tất cả những trò này chỉ để bản thân người ta được đứng tách xa khỏi những nỗi nghi ngờ. Khoa học đã từ lâu chứng minh rằng con người ta thoạt đầu mở hồn cho cả hai hướng. Người ta thấy điều đó qua những trò chơi bác sĩ mà đám trẻ con hồn nhiên chơi với nhau, hoàn toàn không có bài học định hướng nào từ phía người lớn. Tuổi mới lớn cũng chưa định hình giới tính chắc chắn như người trưởng thành. Nhưng mặt ngoài, những người mới lớn vẫn phải chú ý để tránh bị bắt quả tang đã lạc đến bến bờ kia. Bởi vì hiện thực hàng ngày của người đồng tính, đáng tiếc làm sao, vẫn còn nặng trĩu những thái độ thù hằn và sự phân biệt đối xử của những nhân vật tự phong là công dân nghiêm chỉnh. Những người muốn tô nổi bản thân bằng cái mác đặc biệt đứng đắn. Khái niệm lesbian từ đâu mà ra? Những phụ nữ bị cuốn hút bởi chị em cùng giới thường bị gọi là lesbian. Khái niệm này có nguồn gốc từ tên của hòn đảo Lesbos xứ Hy Lạp. Năm 600 trước công nguyên, nữ nhà thơ Sappho đã thành lập trên đảo này một cộng đồng phụ nữ trẻ tuổi và một ngôi trường nơi các thiếu nữ được bà dạy bảo về các ngành nghệ thuật và cả về tình ái. Coming out là gì? Đây là một quy trình nơi một cô gái hoặc chàng trai nhận ra rằng cô ấy hay anh ấy có khuynh hướng đồng tính. Coming out có xuất xứ từ tiếng Anh và có nghĩa là bước ra, còn gọi là ra công khai. Như trong đoạn trên đã nói, nhiều người trẻ tuổi thu thập những kinh nghiệm tình dục đầu tiên, ví dụ những nụ hôn hoặc petting với đối tượng cùng giới. Họ có thể vì vậy mà e ngại rằng mình là người lộn ngược. Nhưng giai đoạn rất đổi bình thường này đa phần sẽ nhanh chóng chấm dứt và họ sẽ đam mê một người khác giới. Nhưng những ai cảm thấy bị thu hút bởi các đối tượng cùng giới một cách lâu dài, thì qua năm tháng cũng sẽ dần linh cảm thấy mình có khuynh hướng đồng tính. Thường là phải qua nhiều năm trời cái linh cảm đó mới bước ra và trở thành sự tin chắc. Quá trình phát hiện ra điểm khác biệt và phản ứng từ những người xung quanh thường sẽ dẫn đến một cuộc chiến nội tâm gay gắt. Nhưng càng ngày càng có nhiều người đồng tính sau quá trình coming out, dám chấp nhận khuynh hướng của mình và khẳng khái công nhận điều đó với bản thân cũng như với thế giới xung quanh. Có những người trẻ tuổi trải qua coming out của họ ngay khi mới 15, nhưng đa phần trải nghiệm điều đó trong khoảng thời gian từ 17 đến 25 tuổi. Tại sao vẫn còn nhiều người không chịu nổi vấn đề đồng tính? Tình yêu trong những người đồng giới đã có từ rất xa xưa. Đó là một thứ hoàn toàn bình thường. Và kể từ khi căn bệnh S suy giảm hệ miễn dịch bùng nổ với rất nhiều nạn nhân là người đồng tính, thì xã hội loài người đối mặt với chủ đề đồng tính có đôi chút cởi mở hơn. Ít nhất thì cũng ngày càng có nhiều người cổ vũ cho thái độ rộng lượng, cho dù bản thân họ không thể hoàn toàn đồng cảm, bởi họ biết về chuyện này quá ít. Bạn trẻ trung và cởi mở, bạn cần coi đồng tính là một chuyện dĩ nhiên hết sức. Khuynh hướng tình dục không hề nói lên điều gì về tính cách của một con người. Cho dù một phụ nữ yêu đàn ông hay yêu những phụ nữ khác, hoặc một người đàn ông dành tình cảm cho nam hay cho nữ, khía cạnh đó hoàn toàn không quan trọng trong việc đánh giá con người họ. Xã hội cũng đâu có đánh giá các cặp vợ chồng bằng cách hỏi họ làm tình với nhau theo kiểu gì. Ngoài ra, đối với phái nữ thì đàn ông đồng tính đôi khi là những chiến hữu thân cận nhất và những người bạn thực sự cho cả cuộc đời, vì tình bạn ở đây không hề thoảng qua màu sắc tính dục. Mặc dù vậy, thời nay người đồng tính vẫn phải đối mặt với rất nhiều định kiến và cả chế nhạo. Để né tránh kỳ thị, họ thường gắng che giấu khuynh hướng tình dục của mình. Rất nhiều người coi đàn ông đồng tính không phải là đàn ông thật sự, cho dù cái định nghĩa đàn ông thật sự đó có là gì chăng nữa. Còn những người lesbian thì bị gọi là phụ nữ đàn ông, một khái niệm dĩ nhiên là cực kỳ vô lý. Có một điều chắc chắn, người đồng tính chẳng hề tệ hơn mà cũng chẳng hề tốt hơn những người bình thường khác. Họ lại càng hoàn toàn không dị thường, đồi trụy hay bệnh hoạn. Theo một lý thuyết tâm lý học được công nhận, thì chính những người chống đối đồng tính, đặc biệt cuồng tín, lại là những người gặp khó khăn rất lớn trong việc sống chung với khuynh hướng tính dục của bản thân mình. Bằng các cuộc tấn công, những kẻ ghen tị này muốn trừng phạt người khác vì cái tội dám vươn đến quyền tự do mà bản thân họ chỉ biết đè nén. Những nhà khoa học nghiên cứu sâu xa chủ đề đồng tính ngày càng công nhận rằng bản chất sự việc chỉ là quyền quyết định tự do của một số cá nhân khi đến với đối tượng cùng giới. Tất cả những câu hỏi về nguyên nhân và khả năng chữa bệnh cuối cùng đều dẫn đến cái đích coi người đồng tính là kẻ bị bệnh và đóng cho họ cái dấu bất thường. Mà bất thường là thứ tuyệt đối không đúng với người đồng tính. Những người đó cảm thấy họ bị thu hút bởi giới tính giống bản thân mình. Chỉ thế thôi. Người ta không thể ra lệnh cho tình cảm, hoặc chúng xuất hiện, hoặc không. Ai không biết nhiều về đồng tính có thể tưởng tượng rằng những con người đó liên tục tổ chức những bữa tiệc tình dục điên cuồng và suốt ngày đêm chỉ nghĩ đến sex. Cái đó không đúng. Người đồng tính cũng phải lòng và say đắm bạn tình y hệt như bạn và tôi. Họ cũng dịu dàng trìu mến với nhau, cũng ghen tuông và chung thủy. Họ cãi cọ và làm lành như tất cả các cặp uyên ương. Những cảm xúc đó đối với họ cũng bình thường, tự nhiên và đương nhiên, giống như trong các quan hệ nam nữ. Mọi khía cạnh của một tình yêu đồng tính đều có thể xuất hiện trong quan hệ của bạn và bạn trai bạn. Đồng tính là một dạng thể hiện bình đẳng mối thiện cảm về cơ thể và tâm hồn, thứ có thể làm cho con người ta rất hạnh phúc. Nếu bạn thích bạn gái hơn. Susie, 17 tuổi. Nhiều bạn gái trong lớp đã có bạn trai. Em trông cũng khá xinh và hoàn toàn có thể có vài bạn trai rồi. Nhưng mỗi khi tưởng tượng đến cảnh họ hôn em hoặc còn đi xa hơn, thì em thấy chồng chành choáng váng. Em thấy họ dễ thương, nhưng để vuốt ve âu yếm, em lại muốn có một thiếu nữ. Em rất thích một bạn, như bạn ấy hoàn toàn chỉ chú tâm đến cánh con trai. Em thấy cô đơn quá, trong khi lẽ ra em có thể trao cho một người bạn nữ biết bao nhiêu tình yêu. Rất nhiều thiếu nữ đang tuổi dậy thì cảm thấy bị thu hút bởi các cô gái hoặc những phụ nữ trẻ trung khác, về tâm hồn lẫn thể xác. Cô thiếu nữ ngưỡng mộ và tôn thờ họ, yêu thích phong cách và lối ăn vận của họ, muốn gần gũi và gắn xây dựng một tình bạn với họ. Người ta cũng trao đổi với nhau cả những âu yếm nho nhỏ như những vòng tay ôm, cầm tay hoặc những nụ hôn, nếu tình huống phát triển tới mức đó. Thỉnh thoảng thậm chí có thể dẫn đến cả những âu yếm thoảng màu tình dục. Bằng cách này, đôi bạn nữ thử nghiệm những gì còn mới mẻ đối với họ, kiểm tra xem họ có thể đi xa tới đâu. Người ta chỉ làm điều đó khi hai người thật sự rất thân quen. Đây cũng là một cách thể hiện sự gắn kết. Suy cho cùng thì cô bạn thân nhất thường cũng là người bạn tâm tình quan trọng nhất trong cuộc đời thiếu nữ. Tất cả những chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì đến khái niệm lesbian. Giai đoạn phát triển này rồi sẽ kết thúc khi mối quan tâm chuyển sang giới tính khác. Nếu bạn thật có khuynh hướng đồng tính, bạn sẽ hoàn toàn chả thèm nhòm ngó gì đến cánh con trai. Bạn thấy họ chẳng hề đẹp đẽ hay thu hút, và cảm giác này không hề tạm thời mà thật sự dài lâu. Nhưng cái đó bạn chưa thể biết ngay. Chỉ sau nhiều năm trời điều đó mới dần kết tinh rõ ràng. Liệu trái tim của bạn có thật sự chỉ đập cho phái nữ? Quyết định chung cuộc giữa đồng tính và không đồng tính với xác suất rất cao sẽ chỉ phát lộ vào khoảng thời gian giữa năm 20 và năm 30 tuổi. Rất có thể lúc ấy thậm chí bạn đã làm tình với vài chàng trai, để rồi nhận ra rằng đó không phải là dạng hình tính dục làm bạn thỏa mãn và hạnh phúc. Cũng có khả năng bạn sẽ khó thừa nhận với bản thân rằng bạn là người đồng tính. Có thể bạn còn thấy ngượng cho việc đó, dù rằng sự ngượng ngùng này là hoàn toàn thừa thãi. Bạn cân nhắc tới lui, làm cách nào nói cho cha mẹ và bạn bè hiểu đây? Vì bạn e sợ phản ứng của họ. Nếu họ tỏ ra không thông cảm, họ sa vào kinh hoàng, họ nói những điều ngu ngốc với bạn hoặc chế nhạo bạn, thì hãy nói ngay là bạn thất vọng về họ tới mức nào. Bạn có quyền được hưởng sự rộng lượng và lòng dũng cảm từ phía những người thân cận đến thế. Nếu họ không xử lý được chuyện này, thì đó là biểu hiện của sự yếu kém và thiển cận. Đừng vì thế mà buồn bã ủ ê, bởi bạn đã tìm thấy con đường của mình, và chuyện khó khăn bây giờ nằm ở phía những người khác. Nhiều khi có lẽ sẽ tốt hơn nếu bạn giữ kín khuynh hướng đồng tính cho riêng mình. Nhất là khi bạn vẫn còn chưa chắc chắn hoàn toàn về chuyện đó, và ngoài ra vẫn còn sống trong cảnh phụ thuộc, ví dụ như phụ thuộc kinh tế vào cha mẹ, phụ thuộc vào trường học hoặc nơi làm việc. Sẽ là thiếu thông minh nếu bạn công nhận mình là người đồng tính vào một thời điểm bạn chưa đủ mạnh để đối mặt với phản ứng của xung quanh. Những phụ nữ trẻ tuổi sống ở nông thôn hoặc trong thị trấn nhỏ, một khi nhận ra mình có khuynh hướng đồng tính, sẽ hầu như không có cơ hội gặp được những người cùng suy nghĩ. Ngược lại, Các thành phố lớn thường có những quán cà phê và quán ăn nhất định dành cho phụ nữ, nơi ta có thể thiết lập quan hệ bằng một cung cách rất thoáng đãng và dễ chịu. Khi chàng thích chơi với bạn trai hơn là với bạn. Các cậu trai trong tuổi dậy thì cũng trải nghiệm với người bạn trai thân nhất của mình một giai đoạn mạnh mẽ giống y như cánh con gái. Cặp đôi đó thường cũng sẽ thân nhau suốt đời, làm chung nhiều thứ và giúp đỡ lẫn nhau, nhưng điều đó chẳng hề liên quan đến khái niệm đồng tính. Đàn ông đồng tính sẽ thấy toàn bộ phái nữ không hấp dẫn và chẳng thu hút tính dục một chút nào. Đối với họ thì một cơ thể đàn ông với dương vật, tinh hoàn và một cặp mông rắn chắc mới gợi tình. Các thanh thiếu niên có khuynh hướng này đều say đắm một người đàn ông trưởng thành và cảm thấy bị anh ta thu hút. Nhưng vì họ phải vật vã chao đảo với những tình cảm của mình, nên con đường vòng đi qua một hay nhiều phụ nữ là điều rất dễ xảy ra. Thường thì người phụ nữ trong trường hợp đó chỉ là một bạn tâm tình rất thân, thế thôi. Chàng trai thậm chí còn làm tình với cô ấy, bởi anh vẫn chưa biết chính xác về bản thân mình. Nhưng chính qua đó, chàng trai có cơ hội nhận ra, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều nếu được ở trên giường với đàn ông. Trong thực tế, thường sẽ có một người đồng tính lớn tuổi hơn nhận ra những cảm xúc đó và hiểu được tâm trạng chàng trai trẻ. Rất có thể người lớn tuổi này sẽ giúp chàng trai trong bước coming out. Cho tới năm 1994, ở Đức, một người đàn ông trưởng thành sẽ bị coi là vi phạm pháp luật nếu anh ta thực hiện hành vi tình dục với một người con trai dưới 18 tuổi, hoặc để cho người kia thực hiện hành vi tình dục với bản thân mình, điều luật số 175. Chuyện đó có thể khiến anh ta bị phạt. Yếu tố đáng chú ý là pháp luật Đức thời gian đó chỉ bảo vệ các nam thanh niên trước sức quyến rũ của người đồng tính. Hành vi tính dục đồng tính trong giới nữ lại không bị pháp luật trừng trị. Năm 1994, điều luật này bị bỏ đi. Thay thế là điều luật số 182, được diễn giải không phụ thuộc vào giới tính, với nội dung chống lại những hành vi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Nếu bạn thấy một chàng trai yêu mến bạn, nhưng không muốn gần bạn nhiều hoặc hoàn toàn không thích tiếp cận với bạn về mặt cơ thể, thì hãy nói chuyện thẳng với anh ấy. Hãy thành thực nói cho anh ấy biết bạn vừa nhận ra điều gì. Cuộc nói chuyện chắc chắn sẽ giảm bớt gánh nặng cho phía con trai, bởi có thể anh ấy không đủ dũng cảm để thổ lộ với bạn cảm xúc của mình. Cho dù có chút thất vọng vì chuyện của hai người không thành như bạn mong đợi, thì thay vào đó hai người rất có thể sẽ trở thành bạn tốt. Khái niệm bi nghĩa là gì, diễn ra thế nào? Còn một khả năng nữa, bạn cảm thấy bị thu hút về mặt cơ thể đối với phụ nữ cũng như đối với đàn ông. Bạn thấy cả hai giới tính đều hấp dẫn và thụ hưởng điều đó trên giường. Nếu bạn nằm trong số những người mở cửa đối với cả hai phía, thì bạn là người lưỡng tính. Tiếng Anh là bisexual, gọi tắt là bi. Lưỡng tính phổ biến hơn nhiều người tưởng, chỉ có điều nó ít được nói tới mà thôi. Nhiều người bên ngoài là thành viên của một gia đình mẫu mực, nhưng bên trong ngấm ngầm theo đuổi khuynh hướng đồng tính. Những người khác thì thẳng thắn công nhận và bạn tình của họ cũng chấp nhận điều đó. Chuyện của nhóm người này không hiếm khi chỉ là tò mò, muốn một lần thử chuyện đó với người cùng giới. Trường hợp này không phải là bi thật sự. Nhất là trong phái nữ, có không ít người muốn một lần làm quen với dạng hình cùng giới. Đàn ông có khuynh hướng nam nữ. Ngược lại, thường sẽ coi cuộc phiêu lưu đồng tính là một chuyện hạ thấp chất nam tính của mình.